Hôm nay thì coi như là cũng đang đổ vào tiết trời mùa xuân. Thì quý vị thấy ở ngoài vườn chùa của chúng ta đây, quý vị thấy có gì đáng chú ý không? Thì nói tới cái hoa nở thì tất nhiên là mình phải có một cái nguyên nhân sâu xa. Thì cái nguyên nhân sâu xa đó, mình thấy rằng là trước khi mà hoa nở đó thì lá nó phải rụng, có phải không? Tức là qua một cái mùa xuân, mùa hạ, mùa thu thì bắt đầu lá nó vàng, nó rơi rụng. Khi mà lá mà úa vàng thì mình biết rằng cái úa vàng đó nó sẽ rơi rụng. Và khi mà lá nó rơi rụng thì mình biết rằng là đến cái lúc nó phải mọc ra, có phải không? Chứ không phải là lá rụng mà rồi cây nó chết. Đó. Thành là thường nói, có người nhà thơ thường nói rằng là nước triều lui không phải nước triều tan, lá cây rơi không phải gốc cây tàn. Thì để cái đó một cái nguyên lý mà quý vị thấy rằng là lá rụng không có nghĩa là cây chết. Mà mình biết rằng là khi mà lá rụng rồi đó, nó sẽ mọc trở lại, hoa lá nó sẽ mọc trở lại. Mà quả thực như vậy, khi mà đúng thời đúng tiết thì hoa nó, lá nó mọc trở lại. Đó. Thì trong cái khi mà lá chưa mọc, hoa chưa ra trở lại đó, mình nhìn, như bây giờ quý vị thấy đó, mình nhìn ngang mình thấy có cái cảm giác giống như là mình nhìn một cái mạng lưới khổng lồ ở trên không, quý vị thấy không? Những cái đó mình không bao giờ mà mình để ý, nhưng mà mình nhìn cho kỹ đó, mình mới thấy cái sự màu nhiệm của nó. Mình thấy rằng một cái màng lưới rất là đẹp. Rồi sau cái màng lưới đó thì chúng ta thấy rằng là những cái gai nhỏ nó sẽ đâm ra. Nó ra rồi từ từ nó có cái búp để mà nó trở thành nụ, và từ cái nụ đó nó trở thành hoa. Đó, thì nhìn vào cái khung cảnh sống động ở ngoài vườn mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị cái bài pháp là hoa nở trong vườn tâm. Thì thưa quý vị, nói về trở lại cái mà nó lá vàng úa đó, thì chúng ta thấy một cái nguyên lý rõ ràng rằng là tại sao lá nó vàng, tại sao lá nó úa. Sự thực này á, lá vàng úa thì dĩ nhiên là không ai giải thích được, nhưng mà cứ vào độ mùa thu là lá nó rơi, nó rụng, nó vàng, nó úa, nó rơi, nó rụng. Thì nhìn với con mắt quán chiếu của người Phật tử chúng ta cũng sẽ thấy nó rằng là khi mà lá nó già, nó vàng là cuộc sống của nó mong manh rồi. Nó bắt đầu nó mong manh, nó sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào. Nhưng mà nhìn vào cái cuộc sống thực tế của chúng ta cũng thấy vậy. Bây giờ, ai bảo rằng là cuộc sống gia đình là hạnh phúc? Dĩ nhiên á, khi mà gặp nhau xây dựng một gia đình thì quý vị cũng sẽ nghĩ rằng mình hạnh phúc lắm. Có đúng không? Ai cũng nghĩ là mình hạnh phúc lắm. Cho nên cái nhìn cái này á, mà cũng có người nói Đức Phật nói sai. Tại vì Đức Phật Ngài nói đời là biển khổ mà. Có phải không? Thì có một đạo hữu á, ông viết một bài, ông biện chứng, ông nói rằng là đời là hạnh phúc. Là tại vì trong lúc đó quý vị biết sao, ông rất là khá giả, vợ đẹp, con ngoan, mà làm ăn cái gì cũng được hết trơn á. Cho đến quý vị biết ra là ông có cho tới mấy chục cái căn nhà mà ông cho mướn mà. Thì mình ông thấy là đời là hạnh phúc chứ gì nữa. Có phải không? Cho nên ông viết một bài, ông nói là đời là hạnh phúc. Ý muốn nói rằng là Đức Phật nói không đúng. Nhưng mà quý vị biết sao, cũng sau đó thì ông lại viết lại. Ông nói rằng lời dạy của Đức Phật đời là bể khổ. Là tại vì nó xảy ra một cái cơ duyên là tự nhiên ông gặp bạn bè một lần, rủ đi Las Vegas. Tới ông thấy vui quá. Thì cái vui của ông á, nó trở thành đam mê. Mà rồi quý vị biết á, từ một cái cơ sở làm ăn rộng rãi, giao thiệp ai cũng biết mặt biết mày hết trơn, thì bắt đầu cái cuộc làm ăn nó bắt đầu nó xuống dốc. Tại cái lý do là ông cứ ở Las Vegas không thôi, ông không bao giờ ông nghĩ tới cái việc làm ăn của ông nữa. Rồi từ đó đó quý vị, cái business của ông, cái cơ sở làm ăn của ông cũng dẹp luôn. Rồi đến cho tới mấy chục căn nhà của ông có, ông cho người ta mướn đó, cũng bắt đầu nó bay từ từ. Bắt đầu nó bay từ từ rồi quý vị biết sao không? Dẫn tới cái là bây giờ con thấy ông cha mình không nghĩ gì tụi nó hết trơn, bây giờ đứa nào nó cũng từ. Nó từ con rồi cái cuối cùng cái có một còn một bà vợ, thì lúc đầu tưởng là hiểu nhau lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng bà vợ nói thôi ông sống cái kiểu này thôi, ông sống mình đi. Thôi tôi tự sống lấy. Thì rốt cuộc coi như là tài sản cũng mất. Vợ cũng bỏ mà con cũng đi luôn. Cho nên ông thấy bây giờ đó, ông mới nhìn lại là quả thực ngày xưa mình nói đời là hạnh phúc, mình có ý là đi ngược lại với cái lời dạy của Đức Phật. Tại vì á, đang cái trên cái đà mà ông không bao giờ nghĩ là ông xuống dốc tệ hại như vậy. Mà rồi sau ông mới nói là Đức Phật quả thực nói đúng. Sở dĩ mà mình cho là sai là tại vì mình chưa có gặp. Có phải không? Cho nên những cái gì mà lời dạy Đức Phật á, quý vị đừng bao giờ mà mình kết luận vội là đúng hay là sai. Nó còn tùy thuộc vào thời gian, không gian và hoàn cảnh của mỗi người. Cho nên lời dạy của Phật từng mọi khía cạnh sống ở trong cuộc đời mà nhìn qua đó, khi mà mình chưa gặp cái hoàn cảnh đó thì mình nghĩ rằng là mình sẽ không có. Nhưng mà trên cuộc đời này quý vị, bất cứ một cái gì cũng có thể xảy ra cả, sớm hay là muộn mà thôi. Cho nên là mình không phải kết luận vội. Nên lời dạy của Đức Phật này nói rằng là cứ nghe đi, rồi cứ thực hành, rồi chứng nghiệm trong cái cuộc sống của mình. Thì như vậy quý vị thấy rằng là khi mà mình nhìn quán chiếu đó, những cái gì mà mình đang có trong hạnh phúc đây, thì mình vẫn thấy nó có một cái mong manh ở trong đó. Nói như vậy á, không phải là Đức Phật dạy để cho mình tiêu cực, mình thụ động, mình bỏ xuôi mà mình không làm gì cả. Như vậy quý vị thấy đúng không? Không nên. Mà Đức Phật dạy như vậy đó, để chi? Để cho mình có được cái ấm êm hạnh phúc, mình phải ý thức được cái vô thường. Có ý thực thức được vô thường thì mình mới biết giữ. Quý vị đồng ý không? Chẳng hạn như mình thấy có một cái chén kiểu nó mỏng, nó rất là đẹp. Mình sơ ý một cái là nó rớt nó bể. Vì mình biết sơ ý một cái rớt nó bể cho nên mình phải giữ gìn. Cái hạnh phúc của mình đang có cũng vậy. Những cái gì mình đang có cũng vậy. Tại vì á, mình ý thức được cái sự mong manh. Mình ý thức được những cái giả tạm. Cho nên mình phải giữ, mình phải trân quý nó. Mà đừng bao giờ mình đứng ở núi này, trong ở núi nọ. Mình có cái hạnh phúc mình đang tươi đẹp như thế này, mình đi tìm cầu một cái hạnh phúc tươi đẹp nào khác. Thì nói trở lại như giả thí dụ cái ông đạo hữu kia đó. Cái hạnh phúc ông đang có là gì? Cơ sở làm ăn. Có phải không? Vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng là hạnh phúc rồi, tại sao không giữ đi tìm một cái niềm vui nào? Hả? Đi tìm một cái niềm vui nào đó mà rồi cái niềm vui đó nó dẫn tới cái chỗ đổ vỡ. Đó, chỉ vì mình không biết những cái gì mình đang có. Thành ra ở đây đó, những cái gì mình đang có mà trong cuộc sống hiện thực của mình là cuộc sống gia đình, chồng, vợ, con, cái, bạn bè với nhau. Tại mình biết rằng là cái tính chất mong manh đó, cho nên khi mà đang sống vợ gần chồng, mình thấy đó cũng là cái niềm vui. Mà vợ, chồng gần vợ, sống với vợ cũng là cái niềm vui. Cho nên mình phải giữ, mình phải trân quý. Mà mình biết rằng là đó, nó có những cái trường hợp có thể xảy ra, hoặc là sanh ly, hoặc là tử biệt. Cái sanh ly đó, mình cũng cảm thấy đau khổ. Rồi cái tử biệt, mình cũng cảm thấy đau khổ. Qua như trong mấy ngày trước đây chúng tôi thấy rằng là quả thực cuộc đời là mong manh. Có ai nghĩ rằng là tuổi trẻ đầu xanh mà lại từ giã cuộc đời này sớm không? Mình không bao giờ nghĩ, tại vì sinh lực còn đầy đủ quá, cơ thể con người còn rắn chắc quá, làm sao mình có thể mình nghĩ rằng mình chết được? Nhưng mà rồi đó, chúng tôi thấy mới 40 mấy tuổi đầu, tự nhiên đang ngồi coi tivi với vợ, đứt cơn máu cái chở đi bệnh viện, mấy ngày sau chết mất. Có ai nghĩ được không? Nghĩa là đừng nói là bệnh tim mà chết liền. Có người bệnh tim mà không chết, nhưng mà có người khỏe mạnh tự nhiên là đứt cơn máu chết liền. Cho nên là tính chất nó vô thường là nó như vậy. Mà mình biết được rằng là đó, những cái giây phút nào mà thánh thiện nhất thì mình cứ giữ. Cho nên để sau này mình không có nuối tiếc. Mà cái tinh thần đạo Phật, Đức Phật Ngài cũng dạy như vậy. Mình có những cái gì tốt đẹp mình phải giữ, đừng để mai này ân hận. Rồi trường hợp như cha mà mẹ mà thương con cái cũng vậy. Con cái mà nghĩ tới cái hạnh phúc mình có cha mẹ cũng vậy. Mình hãy cứ nghĩ rằng là những cái đứa trẻ mà nó bơ vơ, nó lạc lõng ở ngoài đường kia, nó thiếu cái tình thương cha mẹ, nó cần cái tình thương cha mẹ, thì mình á, có được cái tình thương của cha mẹ, mình phải làm sao mà mình giữ cho nó trọn vẹn. Đừng vì một cái giây phút nào bồng bột nghe lời bạn bè, hoặc là mình có những cái tâm hồn bướng bỉnh mà mình cãi lại, mình đi ngược lại với cái lời khuyên dạy của cha mẹ. Những gì mà cha mẹ dạy mình, có thể là mình cho rằng là cuộc sống hiện đại này đó, cha mẹ trở thành lẩm cẩm. Có những người con mình cũng có học, cũng có bằng vậy, không thèm nghe lời cha mẹ dạy. Tại vì cha mẹ dạy đó đơn giản lắm. Con đi ra đường, con đừng có tới mấy cái chỗ mà đông đảo ồn ào, lỡ mà nó gây lộn, nó đánh lộn, nó xách súng, nó bắn nhau thì nó nguy hiểm. Con đi ra đường, con phải lái xe cho cẩn thận, đừng có chạy bậy nghe con. Những cái điều đó nó rất là giản dị đối với mình, có phải không? Nhưng mà có nhiều cô, nhiều cậu nghĩ rằng ông bà già lẩm cẩm, mình đâu có đến độ mà như vậy, mà sợ gì mà sợ dữ vậy. Có những người á, coi như là đi mà không cần biết cái sự lo lắng của cha mẹ. Mình cứ đi cho bằng thích, mà khi mà cha mày kiếm, cha mày kêu về đó thì cằn nhằn. Tôi đi đâu thì kệ tôi, mắc gì mà cứ đi kiếm, đi kêu. Lẩm cẩm vừa phải thôi. Quý vị có gặp lần nào chưa? Thế nên là con cái nó nghĩ rằng là làm như vậy nó mất cái tự do. Nhưng mà thực sự đó, nếu mà mình nhìn chung á, để khi nào mà mình không có những cái lời nhắc nhủ đơn giản, mộc mạc quê mùa đó đó, mình thấy là mình thiếu. Chứ bây giờ mình chưa có thấy thiếu. Hoặc là những cái cảnh tượng đó đó chỉ có thấm thía nhất là trong lòng những cái đứa trẻ mà không bao giờ có được cái may mắn có cha mẹ. Cho nên nó mới thấm thía được. Chứ còn bây giờ mình á, những cái đứa, những người con mà có cha có mẹ rồi, cha mẹ nhắc nhở hoài đó, nó trở thành bực bội, nó khó chịu đó. Thì đó, những cái điều mà mình thấy rằng là hạnh phúc mình có mà mình không biết giữ thì nó cũng sẽ mất đi. Rồi chúng ta thấy rằng là cái hạnh phúc trong thực tế nó như vậy, rồi cái cuộc sống nó cũng vô thường, nay còn mai mất. Có những người con á, mình thấy rằng là khi mà cha mẹ còn thì mình không bao giờ biết trân quý, nhưng mà cha mẹ mất rồi thì mình thương, mình làm tiệc này tiệc nọ, mình đãi khao bạn bè. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không có ý nghĩa khi mà mình biết quý khi cha mẹ mình còn. Thành là cái tinh thần của Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, một cái điều rất là thiết thực. Những cái gì mà mình làm được cho cha mẹ, cho anh em, cho chồng, cho vợ, cho bạn bè là mình nên làm. Đừng có hèn. Nếu mà có phải mình giận dữ, buồn phiền cha mẹ hay là chồng vợ với nhau, nếu mà mình thấy cần tha thứ được thì mình tha thứ. Nghĩa là đừng có hèn. Đừng nói là bây giờ tôi còn bực tức lắm, tôi không có tha thứ được. Đừng có nói rằng là cái cha mẹ của mình nó có cái tánh hư tật xấu mà mình không có tha thứ được. Tại vì cái như quý vị biết rằng là vô thường nó tới, không bao giờ nó chờ đợi bất cứ một ai. Nhưng mà khi nó đã không chờ đợi rồi đó thì mình, một khi mà nó qua là nó qua luôn. Cho nên Đức Phật dạy là phải sống hỷ xả, sống bao dung để mà mình giữ được những cái an lạc, hạnh phúc, thánh thiện của mình. Như ở đây đó, cái lời dạy của Đức Phật, nếu mà chúng ta tìm ngồi ngẫm nghĩ cho nó thấu đáo đó, thì nó rất là có lời. Là có một cái xóm, cái xóm này nổi tiếng rất là dữ. Dữ đến cái độ mà những cái xóm chung quanh họ không dám tới, họ cũng không dám giao dịch, họ cũng không dám, nghĩa là trao đổi bất cứ một việc gì, tại vì họ dữ quá. Thì có người thấy cũng thương, mà muốn làm sao để cái xóm này nó trở thành tốt đẹp. Thì thưa quý vị, cái thời kỳ đó nó xảy ra khi Đức Phật còn tại thế. Thì có người tới mới thưa với Đức Phật, nói là bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào Ngài dạy cho họ sống một cuộc sống an lạc, hòa bình trong cái tình của con người đi. Đức Phật nghe nói, Ngài tới. Khi mà Ngài tới rồi thì thưa quý vị, lúc đầu ra thì họ cũng hùng hổ lắm. Họ cũng là dao gậy, họ cũng là la lối, mắng như om sòm. Nhưng mà Đức Phật Ngài cứ coi như không có gì. Ngài bắt đầu Ngài thuyết pháp, Ngài dạy. Khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài dạy được quý vị, cái tánh tình của họ đổi liền, đổi khác liền. Và tự nhiên từ một cái xóm mà được nổi tiếng là hung dữ, thì cái tiếng thơm nó bay ra là cái xóm đó trở thành hiền lương, rất là dễ thương. Thì có một ông già, ông mới thấy rằng là cái xóm này trước đây cũng đã từng tới rồi, ông thấy rất là hung dữ, nhưng mà tại sao hôm nay Đức Phật vừa tới dạy cái cách nào mà cái xóm này nó trở thành hiền lương như vậy? Cho nên là ngày mới ông già là ông mới tới ông coi. Thì thưa quý vị, trên cái đường đi mà tới cái xóm đó, thì ông gặp hai cha con của một nông thôn cuốc đất. Thì hai cha con đang cuốc đất thì không biết làm gì, thì coi như là đứa con thì coi như là cúi xuống mà rủ cỏ. Thì tự nhiên thấy cái đứa con, tức là cậu thanh niên đó, nó quỳ xuống, nó nằm lăn ra đó. Thì ông thấy như vậy, ông già ông thấy như vậy ông mới vô. Mà ông thấy đứa cái cậu thanh niên đó nó ngã lăn ra đó, nhưng mà khi mà ông cũng cúi xuống coi, thì coi là cái cậu thanh niên nó chết mất rồi. Thì ông già đó ông thản nhiên ông để đó rồi ông cuốc đất tiếp. Thì một ông già mà khách định đi vào cái xóm đó, thấy vậy mới kỳ lạ quá. Mới lại thế là ông biết là cái cậu thanh niên là nằm ra đó mà biết là không biết sống chết thế nào. Mà thấy ông già nằm tỉnh bơ, ông cứ cuốc cỏ. Đến khi ông lại, ông già khách này lại đó coi thì cái cậu thanh niên đó nó chết mất rồi. Thì ông già này nóng bụng quá mới hỏi cái ông già cuốc cỏ đó. Ông có biết là nó chết chưa? Thì tôi biết nó chết rồi. Thì ông già khách đó ông thấy cái ông già mà cuốc cỏ nói thì tôi biết nó chết rồi, thì làm gì bây giờ? Thì nó chết chứ sao. Thì đến khi mà ông già này thấy, cũng thấy ông già này, cái ông già cuốc đất cây một cái kiểu này cũng có một cũng gặp cái thứ thiệt rồi đó, thứ gàn. Thì ông mới hỏi là bây giờ tôi đang định vô xóm này, ông có nhắn gì trong xóm không? Thì ông già này ông nói bây giờ ông cứ vô trong cái xóm đó, tới cái cửa ngõ đó, ông diễn tả cái nhà của ông đó, nói đó là nhà tôi đó. Ông vô bảo bà vợ tôi là bữa nay đem một phần cơm thôi. Thì cái ông già nói chứ ông chỉ dặn chừng đó chuyện thôi à. Thì ông già của con nói thì con tôi nó chết rồi, thì bây giờ còn cơm mình buổi trưa thì mình tôi ăn thôi. Thì ông già khách đó mới vô nói với bà vợ, nói là cái đứa con trai của ông nó chết rồi, đứa con trai của bà nó chết rồi, bây giờ còn mình ông thôi, mà ông dặn ấy là chỉ đem một phần cơm cho ông ấy thôi. Thì bà vợ nói cảm ơn ông, mà không có đá động gì tới cái đứa con mà chết hết trơn á. Thì ông già ông thấy ông già khách đó ông mới lạ quá, ông hỏi là bà có biết là cái đứa con của bà chết không? Thì ông bà già nói tôi biết chứ. Thì ông nói là con tôi nó chết rồi thì sao? Thì nó chết rồi, nó chết chứ sao. Thì lúc bây giờ gặp một cô ở trong đi ra, thì cái cô đó hỏi ra là mới biết là cái vợ của cái anh thanh niên mà chết đó. Thì đi ra cô hỏi gì vậy má? Thì bà già nói là cái ông khách này mới cho má biết là chồng của con bị rắn cắn chết rồi. Thì cái cô con gái đó mới nói là vậy thì không biết củi nhà mình có còn để mà đốt ảnh không hề. Mà cô nói rất là thản nhiên. Thì lúc đó là gặp một bà hàng xóm nghe nói xôn xao bên này, bà mới rõ miệng qua, bà hỏi chuyện gì vậy. Thì bà già bên này nói là đứa con trai tôi nó chết rồi, mà không biết tôi không biết có đủ củi để mà thiêu nó không, bây giờ bà có không cho tôi xin ấy. Thì bây giờ nói à chắc chắc tôi có. Thì á, cái ông già khách ông tới nè, quý vị coi nè, một cái bà mẹ nói tới con chết bác cũng không thèm tỏ vẻ thương tiếc. Một cái cô vợ nghe nói chồng mình chết dửng dưng không thèm nói gì cả. Một cái người hàng xóm nghe nói cái người bạn láng giềng của mình chết cũng tỉnh bơ. Thì á, cái ông già nào thắc mắc qua, ông nói không biết là mấy người này sống cái kiểu gì mà người thân của mình chết mà rồi á, không tỏ vẻ thương tiếc gì cả. Thì ông mới bực quá mà ông chịu không được, ông nói vậy chứ mấy người này á, sống cái kiểu gì mà lạ vậy. Nói à tụi tôi từ khi mà Đức Phật mà tới đây đó, Ngài dạy tụi tôi sống một cuộc sống rất là an lạc. Thì ông mới giận quá, ông nói vậy chứ Đức Phật dạy cái kiểu gì mà mấy người thấy cái người chết nhưng mà không có thương tiếng gì cả. Nói à vậy mà nhờ Đức Phật dạy đó cho nên tôi mới sống được như vậy đó. Là tại vì những cái gì đó, Ngài nói rằng là những cái gì mà mình cho nhau được á là mình cho. Mình tha thứ nhau được là mình tha thứ. Làm cho hết cái bổn phận, hết sức mình thì sau này sẽ không ân hận. Thì tôi đã làm được cái điều đó. Nghĩa là con tôi á, tôi thương, tôi lo cho nó đủ điều. Thì bây giờ mà nếu phải cái vô thường nó tới nó chết rồi thì bây giờ chết thì tôi thiêu nó chứ sao. Còn cô kia cô nói thì chồng tôi cũng vậy, tôi cũng đối xử tốt đẹp, không có cái gì là phải ân hận cái lỗi lầm của tôi cả. Thì bây giờ ảnh chết thì tôi thiếu. Hàng xóm cũng nói như nhau. Đấy, tụi tôi ở hàng xóm láng giềng tụi tôi đối xử tốt lắm. Cho nên mà cái vô thường nó tới rồi thì tụi tôi thấy rằng đó là bình thường thôi. Thì ông già mới thấy ờ thì ra là vậy. Nên quý vị thấy, lúc bây giờ là trong tâm của mình á, mình không có một cái gì ân hận. Chứ có nhiều khi mình thấy cái người đó cái mặt ghét quá mà mình giận, mình chưa tha thứ được, mình nói tôi để thời gian cho tôi nguôi giận cái đã tôi mới tha thứ. Thì cỡ đó cái vô thường đó, người ta chết rồi bây giờ mình tha thứ ai đi, bây giờ không tha thứ được ai cả. Cũng vậy, mình có cha có mẹ mà mình giận cha mẹ, hay là mình có một cái gì đó mà mình không làm tròn bổn phận, để sau này để chi, mình ân hận là mình không làm được đó. Thì bây giờ đó mình thấy rằng là vì cái tính chất mong manh của con người, vì tính chất vô thường của cuộc đời mà rồi mình thấy rằng mình cần phải phải có một cái định hướng, cần có một cái hướng đi cho nó rõ rõ ràng. Nó giống như là cái lá mà vàng úa, cái tính chất mong manh của nó mình biết lá sẽ rụng, mình thấy cuộc sống nó vô thường, cho nên mình phải khởi lên một cái tâm niệm, mình suy nghĩ mình phải làm cái gì. Như đối với quý vị ở tại gia, quý vị nghĩ rằng là cuộc đời nó đã vậy rồi, nó đã xô bồ, nó đã hỗn tạp, nó làm cho mình luôn luôn dao động, chạy theo với cuộc sống của thế tục, chạy chạy theo cuộc sống của xã hội. Vậy thì bây giờ mình phải sao? Mình phải ngồi tịnh tâm, mình phải ăn chay, mình phải niệm Phật, mình phải nếu được mình đi đi tù, đi xuất gia. Thì như vậy mình thấy rằng là đó, mình chọn cái định hướng, mình đi chùa, mình đi xuất gia. Kế tiếp thứ hai là mình biết rằng lá vàng úa thì sẽ rụng, mà nó chắc chắn nó phải rụng. Thì bây giờ đó, mình thấy là cuộc đời nó vô thường, nó ẩn hiện đâu đây? Nó ẩn hiện đâu đây, nó không phải chỉ có một cá nhân nào mà cho tất cả mọi người, có phải không? Chứ không phải nói tôi là ông tổng thống mà vô thường nó sợ tôi tại vì tôi có lính nhiều hả, tại vì tôi có bom nguyên tử nhiều nó không dám tới, tới là tôi bắn nó liền, ai bắn nó được, vô thường không ai bỏ nó được, không ai bắn nó được, không ai từ chối nó được. Mình không kiếm vô thường cứ kiếm mình, Mình có chạy trốn cái cỡ nào đi nữa cũng không trốn được. Vì cái tính chất như vậy mình biết rằng là rồi ai cũng sẽ tới đó. Có phải không? Có ai nói là tôi không bao giờ tôi gặp vô thường không? Tôi tránh nó mà. Cũng như mình thấy rằng là có nhiều người á, mình nói rằng là lúc mà tuổi còn trẻ họ hăng lắm. Nói tới những cái xảy ra, những cái vô thường, những cái này cái nọ. Có khi mình nói ra cho nó nghe mà rồi nó nói coi như mấy ông già, mấy ông thầy lẩm cẩm nữa lại khác nhé. Nhưng tại vì chưa bao giờ thấy được gặp cái hoàn cảnh cho nên không có tin. Đó. Thì mình biết rằng là nếu mà thiếu hạnh phúc gia đình thì cuộc sống sẽ đổ vỡ. Thiếu cái tình thương của cha mẹ đến với con cái thì con cái sẽ trở thành mất đi tình thương. Mà người mất đi tình thương thì nó giống như cây mà không có sinh lực. Cái cây nó cũng èo uột, nó cũng không có lên được. Con cái mà không có tình thương của cha mẹ thì con cái nó sống một cuộc sống cũng cằn cỗi và rồi cho nó một cái quan niệm sống là chỉ giữ cho bản thân mình mà không bao giờ nghĩ đến cái bản thân của người khác. Thì đó mình biết như vậy rồi đó, thì cái vô thường như vậy cho nên mình quyết định mình phải phải sao đi tu. Tại vì mình biết là mình có cái ý nghĩ mà hả, lúc đầu mình thấy là vô thường, tức là lá vàng úa đó, thế nào vô thường nó cũng đến với mình, nhưng mà mình chưa gặp vô thường cho nên mình nói là mình phải có cái ý nghĩ là mình làm sao mình chuyển đổi cái nghiệp thức của mình, chuyển đổi cái hành động của mình, chuyển đổi cái cuộc sống của mình. Nhưng mà bây giờ vô thường nó tới rồi, chẳng hạn như là mình đã mất cha, mình đã mất mẹ, hay là mình đã mất chồng, mình đã mất vợ, mình đã mất con. Thì cái sự chia lìa do vô thường nó tạo ra đó, mà mình phải có cái tâm kiên định hơn là mình phải một cái định hướng của mình suy nghĩ từ trước, thì bây giờ mình phải lựa chọn, mình phải chấp nhận và mình phải thực hành. Đó. Là một á, là nếu mà quý vị có thể lựa chọn cho mình phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải nghe pháp để mà hướng dẫn cái cuộc sống của mình đi vào một cái con đường tốt đẹp, đừng có buông lung nữa. Hoặc là mình lựa chọn tinh thần xuất trần như Đức Phật thì mình đi đi tu. Ở đây có ai can đảm giơ tay là mình đi tu không? Xin quý vị vỗ cho cô Diệu Hạnh một tràng pháp tay hả? Mình can đảm liền. Thì tu đó nó có về à, thì theo ý của cô hỏi đó thì coi như là mình tu thế nào để nhà mà có lợi lạc chứ gì hả? Thì cái tu cũng có thể là tu tại gia mà cũng có thể là tu xuất gia. Nhưng mà nếu tại gia đó thì dĩ nhiên là cái điều kiện nó cũng tốt đẹp, nó cũng có phước, nó cũng có đầy đủ cái phước đức thiện căn nhân duyên. Nhưng mà dẫu sao đi nữa nó ở tại gia nó cũng có một cái chút ràng buộc. Còn tu xuất gia thì á nó có vẻ nó hay hơn một chút, là tại vì mình không còn một cái vướng mắc nào để mình chẳng hạn như bây giờ cô nói cô tu tại gia, nhưng mà dầu sao đi nữa đó là dầu sao đi nữa còn cô con gái có phải không, nó đi làm về nó chưa về thì mình cũng phải lo mình kiếm nó, rồi nó đói bụng nên má ơi con đói bụng thì cô phải đi nấu cơm cho nó ăn có phải không, rồi á nó nói là má ơi bữa nay sao con buồn quá, Đấy, rồi thì sao? Cô cũng phải an ủi cho nó, cũng phải lo cho nó. Dĩ nhiên á, cái tình của cha mẹ đó luôn luôn lo cho con cái là cái đó cái điều là chắc chắn rồi. Nhưng mà đó, nếu mà cái tin coi như là một cái người mà xuất gia đó, thì thay vì mình chỉ lo cho con gái của mình không mà thôi, mà mình lo cho bất cứ một người nào là chúng sanh, mọi người ai cần, sư cô ơi, con đang có gặp cái buồn phiền, sư cô làm sao chỉ cho con cái phương pháp nào để cho con loại bỏ cái buồn phiền ra khỏi cái tâm của con đi. Đó, thì mình chỉ một người khác, nghĩa là bất cứ ai tới hỏi mình gặp hoàn cảnh nào mình giúp hoàn cảnh đó, nghĩa là mình không còn thân với sơ nữa. Cho nên quý thầy thường khuyên quý Phật tử mình phải làm sao, dĩ nhiên nếu mà cái gia duyên còn ràng buộc thì nên tu tại gia, nên tạo cái chủng tử, cái thiện căn, cái phước đức nhân duyên, để rồi một ngày nào đó mình có đầy đủ cái cơ duyên, mình nên đi xuất gia thì tốt hơn. Dạ, tu tâm thì cũng được. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ thầy nói tu tâm thì được, nghe qua tu tâm thì được, nhưng mà bây giờ có bao nhiêu tâm? Dạ. Trong cái tâm á, nó có cái tâm ác, tâm thiện, tâm không thiện, tâm không ác. Nhưng mà trong một cái tâm ác, tâm thiện, tâm không thiện, không ác đó, nó có tất cả, mỗi lần mà mình suy nghĩ như vậy, nó có tất cả 3.000 hình ảnh khác nhau. Chẳng hạn như thầy nói đó, chẳng hạn như mây sáng sớm ra cô nghĩ là bữa nay cô tới chùa Dược Sư nghe thầy thuyết pháp. Cô khởi lên cái niệm cô tới chùa Dược Sư nghe thầy thuyết pháp, nhưng mà đó trong đó có 3.000 hình ảnh nó chợt khởi lên một lần, nhưng mà làm sao tự nhiên mình nói đổi ý. Thế nhưng bữa nay trời mưa quá cho nên không có đi tới chùa được. Đó. Tức là bây giờ mình nói là mình tu tâm đó. Nhưng mà bây giờ mình khởi lên một cái niệm là mình đi đến chùa, nhưng mà trong đó nó có 3.000 cái hình ảnh của tâm hiện lên. Rồi mình nghĩ là đi tới chùa nhưng mà mình không đi được là tại vì mình đổi ý, trong đó nó có một cái tâm tích tắc nó hiện ra. Thì đó. Giờ đó thì như vậy đó, là trong 3.000 cái hình ảnh tâm khác nhau đó, nó làm cho mình thay đổi cái định hướng của mình. Vậy bây giờ mình tu cái tâm nào? Thì lẽ tất nhiên á, là mình phải có một cái sự lựa chọn, lựa chọn nào mà cho nó vừa được với mình là mình tốt. Nhưng mà ý thầy nói đó, nói tới cái tu tâm cũng phải cẩn thận, chứ không phải nói tu tâm là mình là tu tâm được. Cái đây là một cái bài pháp. Nó không có phải là cái câu cái chỗ giải đáp, nhưng mà đều hỏi thì thầy cũng nói. Thì nói là thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chờ, thứ ba tu chùa. Nói tu tại gia là cái điều trước là tu tại gia. Tất nhiên là mình á, phải làm thế nào để mà mình ăn hiền ở lành. Đó. Là tại vì cái căn bản đầu tiên là mình phải tiếp xúc với mọi người, trong gia đình, trong con cái với nhau. Trong gia đình con cái với nhau á, là mình phải tu á, là mình phải có cái ái ngữ, mình phải sống cuộc sống hòa thuận với nhau, mình phải làm thế nào để cho hàng xóm láng giềng sống hòa bình với mình. Đó. Cho nên là mình phải theo cái thuật ngữ mà tu tại gia đó, có nghĩa là mình phải hiểu biết mình, sửa cái thân miệng ý của mình. Thứ ba tu chợ là tại vì à, thứ nhì tu chợ là tại vì quý vị biết sao? Tại vì ngoài chợ đó là cái nơi mà nó rất là xô bồ, buôn bán ai cũng có dành phần lời cho mình, ai cũng muốn phần hơn cho mình. Cho nên á, là ra ngoài đó đó cái giá có một mà người ta thách đến 5-7. Có nhiều khi mình muốn mua cái đó mà thấy họ thách quá chừng, mình chịu không được, mình chửi lại. Có dám chửi không? Chửi liền. Tại vì mình tức quá, tại sao người này ăn lời quá. mình biết cái giá đó, mình muốn mua cái giá đó mà người ta nói cao quá, thì mình nói là thương gia cái gì đó, gian ác. Cho nên đầu tích trữ đầu cơ đó. Thì cho nên đó là cái khi mà cái kiềm chế của mình không được thì mình lại gây lộn. Cho nên đó là nói là thứ nhì tu chợ là mình phải biết ra ngoài đó, đó là cái chuyện hơn thua ở ngoài đó nó làm cho mình dễ bị nóng nảy lắm. Cho nên mình phải tập tu ở ngoài chợ. Cái lý do mà thứ ba mới đi tu chùa đó là tại vì mình thấy rằng là nếu những cái đó mình không làm được á thì mình có tới chùa mình cũng không làm được gì cả. À. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, mình phải hiểu ngược lại rằng là có nhiều khi không có chùa, mình không tu chợ được, mà mình không tu tại gia được. Là tại vì sao? Ở chùa là nơi quý thầy dạy đạo. Dầu sao đi nữa, một cái kinh nghiệm mà quý thầy có thể truyền đạt đến mình, nếu mà không có cái sự hướng dẫn của quý thầy thì mình làm sao mình biết cái tai hại của do cái thân miệng ý của mình nó gây ra? Làm thế nào để mình biết cái sự nhẫn nhịn để mà mình nhịn ở ngoài đường? Có phải không? Cho nên cái cuối cùng á, rồi mình thấy rằng là phải có chùa mình mới biết cái nhân quả thiện ác, mình mới biết được cái giáo lý Đức Phật dạy, rồi mình mới tu ngoài chợ, mình mới tu tại gia. Đó. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng mà mình phải biết rằng cái căn bản nếu không có thầy dạy thì không bao giờ mình biết được đạo. Đó. Thì bây giờ trở lại cái bài pháp đó, thì xin thưa đại chúng là mình thấy rằng là vì cái tính chất vô thường cho nên mình biết rằng mình phải từ bỏ những cái đó để mà mình phát cái tâm mình xuất gia. Đó là nói tới cái vấn đề mà lá rụng. Rồi bây giờ đó, khi mà cây cối mà trơ trụi cành, thì ý muốn nói rằng là khi mà mình từ bỏ cuộc sống, mình tu niệm, mình không còn đau khổ nữa, mình không còn cái nghe cái chuyện thị phi nữa. Nó cũng giống đó là nói với cuộc sống ở nhà đó, ở tại gia đó. Còn nói về cái cuộc sống mà coi như là đã xuất gia rồi thì mình thấy rằng là mình không còn bị vướng mắc trong cái cuộc sống gia đình nữa. Mình xa rời những cái tham muốn, những cái dục nhiễm của mình. Mình có thể tất cả những cái ác pháp, chẳng hạn như là mình nghĩ ác của người ta, mình cũng tu tập được. Mình cái tánh của mình là tánh coi như là ưa vu oan giá họa, ưa nói xấu người này, ưa nói xấu người kia, mình cũng bỏ đi được. Có phải không? Tại mình tu mà ngay cả đó, ngay cả nó cái ác pháp là nó như vậy à, rồi á, ngay cả những cái thiện pháp mình cũng tập được đó. Cho nên á, mình có nhận thức được, mình có quán chiếu được, thì mình lúc bây giờ mình thấy giống như là cây nó trơ trụi, không có vướng mắc cái gì cả, thì cái tâm hồn mình nó cũng giống như vậy đó. Khi mà tâm hồn của mình không còn vướng mắc nữa, thì quý vị thấy nó giống như là cái cây ở ngoài ha, mình nhìn lên thì nó kết thành từng cái mạng lưới rất là đẹp. Đó. Mình có cái nhìn quán chiếu, mình nhìn rất là đẹp. Thì giống như cái người mà biết chọn cho mình một cái định hướng, mình lựa chọn cái con đường đi của mình rồi, thì mình thấy cái cuộc sống của mình nó bao la lắm, nó không còn vướng mắc trong cái tình của gia đình nữa. Thì lúc bây giờ mình coi thân cũng như sơ, mà cái người mình thương cũng như người mình ghét, người mình có cái ác cảm với mình cũng như là cái người mà họ giúp đỡ mình đối xử tất cả như nhau. Chứ còn nếu mà không có tâm hiểu biết đó, mình thấy cái người đó ác với mình phải trả thù chứ, có phải không? Mình thấy cái người kia nói xấu mà lại mình một lời, mình phải bung ra năm ba chuyện để chi, để mình đánh đối thủ cho nó ngã gục xuống chứ, mình đâu có thua. Nhưng mà bây giờ không phải vậy. Người ta có nói xấu mình thì mình cứ mặc nhiên. Người ta có tôn xưng mình cũng vậy thôi. Lúc bây giờ mình coi cái người mà đến với mình là thiện, là ác, là tốt, là xấu, mình cũng mặc nhiên, coi đó là một cái việc bình thường nó xảy ra. Thì như vậy mình thấy rằng là khi mà mình không có để ý tới những cái đó rồi, thì lúc bây giờ mình có một cái cuộc sống tỉnh thức như vậy, mình cảm thấy rằng mình rất là sao? An lạc chứ, có phải không? Mình á mà coi như là đứng trước một cái sự thị phi mà mình không có bao giờ mình bị dao động thì mình cảm thấy an lạc lắm. Nó giống như là cái ốc đảo ở ngoài biển, dù cho sóng to gió lớn, mưa gầm gió thét, nhưng mà cái hòn đảo đó nó không vì vậy mà nó chìm xuống mặt biển. Người của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta có cái tâm, có một cái định hướng của mình đi rồi, mình đã vượt ra ngoài những cái chi phối thường tình rồi, mình đã có được cái đó rồi đó, thì tâm hồn của mình vững vàng lắm. Đứng trước mọi hoàn cảnh mình vẫn cảm thấy an ổn, và mình không có bị chi phối đó, thì tâm của mình nó an tịnh. Mà nhờ cái tâm an tịnh thì cái định nó cũng từ đó mà nó sinh ra. Khi mà định từ đó nó sinh ra rồi thì mình có được cái niềm vui, có được cái niềm an lạc cho chính mình. Thì đó là cái giai đoạn mà coi như là mình nhìn toàn diện đó. Mình thấy giống cây cối, giống như lưới, giống như mình từ bỏ thân sơ, mình nhìn tổng quát, mình có được cái niềm vui an lạc. Và cái kế tiếp là mình thấy rằng là khi mà mình rời bỏ đi cái coi như là cây mà nó ra búp hả, nó ra nụ để nó nở bông, thì khi mình cây mà nó ra nụ nó nở bông á, thì cũng giống như là mình biết rằng là cái sự tu học của mình có được cái niềm vui an lạc đó thì nó đã kết tinh đến với mình. Nó giống như hoa mà có nụ. Thì lúc bây giờ mình thấy rằng là khi mà hoa đã có nụ rồi thì đâu phải hoa cứ ngừng tại đó, mà nó phải đến hồi nó nở. Thì bây giờ khi mà mình có được cái định, cái niềm an lạc của mình rồi, thì mình cũng phải tiến thêm một bước nữa là mình phải bỏ cái những cái gì mình có. Tại vì đó, nếu mà mình còn an trú, mình còn tự mãn trong cái sự an lạc của mình rồi đó, mình nói tới đây tôi làm tới đây rồi, tôi không có làm nữa, tôi tu tới đây rồi là đủ rồi, tôi không có tu nữa, tôi đi chùa trong mấy chục năm nay rồi đó, bây giờ nhiều quá rồi, thôi tôi không đi nữa. Có nên làm vậy không? Không. Nếu mà làm vậy tức là mình đã tự mãn trong cái thành quả của mình. Mà đó, nó giống như cái bông mà nó ra búp. Bông nó ra búp thì phải cho có làm thế nào để có sinh lực để cho bông nó nở, chứ không phải ra búp để rồi nó tàn tại chỗ búp hả? Thì bây giờ cái cuộc tu của mình cũng vậy. Mình đã lựa chọn rồi, mình đã tu tới đây rồi, chưa đủ đâu, phải tiếp tục tu nữa. Cái tâm của mình đã làm được cái việc tốt rồi, đừng nói rằng bữa nay tôi làm được một việc tốt rồi đó, thôi mai đó tôi nghỉ. Có nên làm vậy không? Mà nếu biết bữa nay làm được việc tốt, mình ngày mai mình phải làm hai việc tốt, ba việc tốt. Bữa nay mình chưa đi chùa, mình phải tuần tới phải đi chùa. À, bữa nay mình đã đi chùa rồi, tuần tới ráng đi nữa. Có phải không? À, phải rủ đi nữa, không phải mình đi mà mình rủ thêm người ta đi. À, có như vậy, à, nếu có xe chở người ta đi. Thì như vậy quý vị thấy rằng là cái bông mà nó có búp đó thì bông sẽ nở. Cái sự tu học của mình đã đến hồi kết hoa thì phải làm cho hoa đó nó càng lúc càng nở. Cho nên mình bỏ cái niềm vui đó đi mà mình phải tiến hơn nữa. Tức là rời bỏ cái niềm vui, rời bỏ cái dục lạc của mình. Mình phải an trú trong cái sự xả bỏ của mình. Tức là mình nghĩ rằng thời gian qua mình tu như vậy cũng là được, nhưng mà mình thấy chưa đủ, cho nên mình bỏ cái đó đi, mình tiếp tục mình tu nữa. À, tiếp tục mình tu nữa, mình lúc bây giờ mình có cái chánh niệm. Chánh niệm là làm sao? Mình phải tiếp tục mình tu. Đó, nó giống như hoa mà có bông búp thì cần phải có sinh lực để cho hoa nó nở. Rồi thì cái kế tiếp nữa là mình thấy rằng là khi mà hoa mới ra nụ thì phải làm cho hoa có búp. Tức là mình thấy rằng là mình phải bỏ luôn cái khổ, bỏ luôn cái vui, bỏ luôn cái niềm an lạc của mình. Tại vì như chúng tôi nói đó, nếu mà mình còn chấp vào đó thì mình cứ ở đó, nó ngừng lại, không bao giờ mà nó tiếp tục nữa. À, thì cuối cùng, để rồi cuối cùng mình có được một cái niềm, cái thanh niệm thanh tịnh của mình đó, mình cũng bỏ luôn. Để chi? Để mình tiếp tục mình tu. Tại vì niệm thanh tịnh mà mình nghĩ rằng bây giờ mình niệm thanh tịnh rồi mình không tiếp tục tu, à, thì cái dao động nó sẽ đến lại với mình. Cho nên mình thấy thanh tịnh, mình không còn an trú trong thanh tịnh đó nữa, mà phải tiếp tục mình giữ tiếp tục cái thanh tịnh khác đến với mình. Rồi thì cuối cùng á, khi mà hoa búp rồi thì bây giờ hoa nở. Hoa nở thì lúc bây giờ là có cái mùi hương nó tỏa ra chứ. À, nghĩa là mùi hương tỏa ra làm cho mọi người tới ai cũng thích thú. Thì giống như cái sự tu học của mình cũng vậy. Tất cả mình không có vướng mắc, dù là được, dù là thua, dù là cái tâm của mình nó an lạc, nhưng mình cũng bỏ đi hết. Để chi? Để cuối cùng cái tâm của mình nó giải thoát, cái huệ của mình nó có, và mình sống một cuộc sống tự tại. Mình làm cái gì mình biết cái đó. Thì khi mà mình làm như vậy rồi đó thì làm sao mình đi tới lui trong cuộc đời này mình tự tại. Trong tất cả những cái gì buồn khổ, những cái gì trong cuộc đời này mình không còn vướng mắc vào trong đó, thì tất nhiên là tâm hồn của mình tự tại. Mà tâm hồn của mình tự tại thì cái đóa hoa Phật pháp, cái đóa hoa của chính bản thân của mình nó cũng đã nở. Cho nên đây là cái mà hoa nở trong vườn tâm. Khi quý vị làm được như vậy thì cái hoa trong tâm của quý vị dù cho không muốn nở nó cũng tự nở. Đó là cái ý nghĩa của bài pháp hôm nay. Bây giờ đây xin mời đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.